Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo Hồng Nga từ Bangkok. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả.
Thưa quý vị, tin nổi bật trong tuần ở Việt Nam thì xoay quanh diễn biến của COVID-19. Các nơi đã bắt đầu mở cửa trở lại. Nhưng mà theo cái bản tin của Bộ Y tế hôm 27 tháng 10 thì cả nước ghi nhận là 4.411 ca nhiễm mới. Không hiểu cái con số này có phải là đáng ngại không, Hồng Nga?
Vâng, thưa anh Quốc Vinh và quý vị khán giả, Hồng Nga nghĩ rằng là cái con số mà trên 4.000 thì rất là cao ạ. Nhất là sau một thời gian mà Việt Nam tỏ ra là đã rất là tích cực trong việc che phủ cái vaccine, tiêm vaccine. Đáng lý ra là con số nó phải giảm đáng kể và giảm rất là nhanh. Thế nhưng mà những ngày gần đây thì chúng ta thấy rằng là cái số mà vẫn trên hàng ngàn như vậy. Tuy nhiên thì cũng có một điều cần nói rằng là với cái tình trạng di chuyển người dân ồ ạt trong những ngày qua thì Nga nghĩ là đó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra cái việc lây nhiễm nhanh như vậy. Và chúng ta cũng để ý là cái con số tử vong thì dường như là cũng đã giảm rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là nó cái bức tranh nó cũng hơi là pha trộn, có những cái mà mình cũng đang quan ngại thế nhưng mà có những cái tín hiệu cho thấy rằng là cái tình hình kiềm chế dịch nó cũng đã tốt hơn ạ.
Một diễn biến mới là ngày hôm qua 27 tháng 10 thì ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm vaccine cho khoảng đâu gần 2.000 học sinh trong nhóm tuổi 16 đến 17 ở Củ Chi và quận 1 nữa. Và ngày hôm nay thì hình như là thành phố Thủ Đức cũng sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho học sinh. Và giới chức y tế của thành phố đó nói rằng là bảo đảm là có đủ vaccine Pfizer cho các cháu. Nhưng mà gần đây đó thì hình như là một số phụ huynh họ tỏ vẻ không có an tâm lắm khi mà cho con mình chích ngừa hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái việc mà tiêm vaccine cho học sinh thì Hồng Nga thấy rằng là nó cũng có hơi ngược lại với cả những gì xảy ra ở trên thế giới ạ. Thưa anh, ví dụ như là ở bên Anh Quốc chẳng hạn thì giới trẻ em và học sinh là những cái giới cuối cùng được tiêm vaccine, bởi vì người ta thấy rằng là những người trẻ tuổi thì cái hệ miễn dịch của họ tốt hơn, cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe của họ nói chung là tốt hơn. Bởi vậy cho nên là khi mà bị mắc COVID-19 nó thì là họ không bị nặng. Những cái trường hợp mà trẻ tuổi mà phải vào bệnh viện rồi thậm chí tử vong thì ít hơn là những cái lứa tuổi khác rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là ở bên Anh thì học sinh là cái giới cuối cùng được tiêm vaccine. Cho tới nay thì Nga thấy là họ mới bắt đầu nhúc nhích tiêm vaccine cho trẻ khoảng 12-15 tuổi, phòng chống để không thể lây nhiễm rộng trong cộng đồng. Thì Hồng Nga nghĩ rằng là ở Việt Nam họ vẫn chưa có những cái biện pháp gì cấp tập ngoài cái việc là tuân thủ cái mà người ta gọi là 5K, tức là rửa tay rồi cách xa nhau rồi vân vân. Thế nhưng mà trong cái tình trạng mà xã hội đang dần dần mở cửa để bắt đầu các dịch vụ, ví dụ như ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì là ngày hôm nay là họ đã bắt đầu mở cửa các cửa hàng cửa hiệu ăn uống rồi có thể tụ tập đông người rồi, thì cái việc phòng chống 5K rồi giãn cách là rất là khó. Tầng lớp học sinh thì như là quý vị biết rồi đấy, họ rất là năng động rồi đi lại nhiều rồi tụ tập nhiều ở sân trường rồi sân chơi rồi vân vân. Vậy cho nên là cái lây nhiễm giữa học sinh thì cần phải nói là rất là lớn. Có một cái ổ dịch mà Nga vừa thấy, tức là ở vùng núi Trà My của tỉnh Quảng Nam đó, thì là cái phần lớn người bị nhiễm cũng là giáo viên và học sinh của trường học ở đó. Bởi vậy cái bức tranh đó nó cho thấy rằng là cái việc phòng nhiễm ở những cái nơi mà có đông thanh thiếu niên là một việc rất là quan trọng, rất cần phải làm ngay. Và dường như là giới chức họ nên tập trung vào để làm sao mà thúc đẩy được cái việc là làm sao giãn cách xã hội tốt nhất trong những cái khu trường học đó ạ.
Nhưng mà tôi xem hình đăng ở trên báo đó thì tôi thấy ở Sài Gòn dân tình rất là vui, bởi vì là kể từ hôm nay là có thể đi ăn nhà hàng được rồi. Nhưng mà do cái không gian ở Việt Nam nó cũng có hơi khác so với những nơi khác, thử ra đó là cũng rất là khó để mà làm thế nào có thể bảo đảm được các cái biện pháp an toàn. Bộ Y tế thì cũng có văn thư rồi, Bộ Thông tin cũng có văn thư là làm thế nào phải giám sát cái việc đăng ký rồi quét mã QR rồi khai báo y tế điện tử vân vân tại các hàng quán. Nhưng mà cái hàng quán ở Việt Nam, lấy thí dụ như bây giờ hàng quán ở vỉa hè chẳng hạn, thì làm sao mà có thể kiểm soát cái chuyện đó mà cho nó chặt chẽ được, phải không ạ?
Vâng, thì thế cho nên là giới chức của một số nơi ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ đẩy ra cái sáng kiến là cho ăn uống ở ngoài trời, thế nhưng không được nhậu ạ. Bởi vì họ cho rằng là uống đồ có cồn vào là hưng phấn lên, là bắt đầu tụ tập rồi buôn chuyện, rồi nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ liền. Bởi vậy cho nên là họ không cho bán đồ có cồn ở trong các cái quán ăn ở đa phần các địa điểm của thành phố Hồ Chí Minh, với một cái hy vọng rằng là như thế nó sẽ giảm bớt cái tình trạng nhậu nhẹt tụ tập. Thế nhưng mà lại có một số nơi ở trong thành phố Hồ Chí Minh lại cho phép là được uống đồ uống có cồn. Bởi vậy cho nên là nó cũng hơi chống đánh xuôi kẻ thuận ngược thế này. Bởi vì là chẳng lẽ những cái khu vực mà họ không được mua bia rượu chẳng hạn, họ không đến được những cái nơi mà có bán bia rượu hay sao? Cho nên là nếu mà đã chặn thì phải chặn hết, chứ đừng có chặn một ít xong rồi lại mở một ít. Bởi vậy nên nó sẽ gây ra một cái tình trạng là sẽ có một cái sự di chuyển, và như thế nó còn nguy hiểm hơn là khoanh vùng lại. Nhưng mà cũng hy vọng là rồi dần dần thì giới chức họ cũng nhận ra cái việc này. Ví dụ như là Bangkok hiện giờ mà Hồng Nga đang ở đó, thì là họ cấm hoàn toàn bán đồ uống có cồn trong các cửa hàng ăn, và người dân chỉ có thể mua để mang về nhà thôi. Như thế nó cũng là một cái biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa cái tình trạng tụ tập đông người, cho anh ạ.
Ở Sài Gòn thì hiện tại người ta cho ở quận 7 và trên Thủ Đức thì được quyền là bán cồn và tiêu thụ cồn tại các nhà hàng. Họ giải thích rằng là tại vì hai cái nơi đó cái tỷ lệ lây nhiễm COVID nó rất là thấp. Nhưng mà không phải chỉ có cái chuyện cho các nhà hàng mở cửa bán tại chỗ, mà như là bắt đầu từ tháng sau thì du khách đến Việt Nam không cần phải cách ly nữa nếu như mà xét nghiệm âm tính với lại COVID, hả Hồng Nga?
Hồng Nga nghe nói thì chỉ là di chuyển giữa các thành phố, ví dụ như là từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, nếu mà âm tính thì sẽ không phải cách ly và cũng không phải trình ra cái gọi là test PCR nữa. Thế còn du khách đã được vào Việt Nam đâu ạ? Bắt đầu từ tháng sau, tức là ngày 1 tháng 11 thì họ sẽ thử nghiệm ở một địa phương là đảo Phú Quốc để cho các du khách từ nước ngoài có thể tới theo cái mô hình mà tạm gọi là sandbox, như là người giới chức du lịch ở Thái Lan làm mà Hồng Nga đã tận mắt chứng kiến, đó tức là đến một nơi và chỉ ở một nơi đó thôi trong cái thời gian ví dụ như là 7 ngày hay là 14 ngày, được giãn cách xã hội rồi test mấy lần đó, xong sau đó thì mới được di chuyển đến các nơi khác. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì họ làm quyết liệt hơn, tức là du khách đến Phú Quốc là sẽ chỉ ở Phú Quốc thôi. Trước khi đến Phú Quốc thì họ phải có hộ chiếu vaccine, tức là cho thấy rằng là họ không nhiễm COVID-19 mà họ đến họ sẽ được test một hai lần và sẽ chỉ sử dụng các dịch vụ rồi tắm biển rồi nghỉ ngơi ở Phú Quốc. Và những cái chuyến bay mà tới Phú Quốc thì là giới chức du lịch Việt Nam nói là chưa có chuyến bay bình thường mà chỉ có những chuyến bay đặc biệt, tức là chartered flight, họ đặt hàng theo các cái công ty du lịch ở các nơi và đưa du khách đến thẳng đảo Phú Quốc thí nghiệm trong một tháng. Nếu mà thành công thì họ sẽ nhân thêm để kéo dài ra những tháng khác. Tuy nhiên chúng ta phải chờ nhìn mới biết như thế nào, bởi vì là rõ ràng là ngành du lịch Việt Nam đang thất thoát rất là nhiều trong cái mùa cao điểm du lịch này, trong khi các nước xung quanh ví dụ như là Thái Lan hay Campuchia đã mở cửa cho du khách vào theo từng cái chương trình riêng của họ rồi. Bởi vậy cho nên Việt Nam cũng cố nắm bắt là làm sao để sau đuổi thu hút được một lượng khách nào đó. Thế nhưng mà với cái tình hình thận trọng như thế này thì mình nghĩ rằng là cái con số nhỏ giọt vào cũng chưa được bao nhiêu thôi anh ạ.
Cái quy định ban ra đó thì họ phân biệt, lấy ví dụ như đi dưới 7 ngày hoặc là nhiều hơn 7 ngày. Tức là làm thế nào các cái tour du lịch phải là cái loại tour người ta gọi là khép kín đó, đúng không? Thì mới là dễ kiểm soát. Nhưng mà bây giờ không cần cách ly mà du khách chỉ được khuyến khích là tự theo dõi sức khỏe của mình thôi. Thành thử ra là trong trường hợp mà lấy ví dụ như bị lây nhiễm thì sau đó như thế nào nữa thì cũng rất là khó. Mà tôi nghĩ đây chính là một trong những cái yếu tố mà làm cho du khách họ cảm thấy rất là ngần ngại khi mà đi du lịch trở lại.
Vâng, Dạ vâng, thứ nhất nhất là cái tâm lý là anh đã bỏ rất là nhiều tiền rồi, chủ trục rất là nhiều khe. Ví dụ như bản thân Hồng Nam muốn đến Phú Quốc chẳng hạn, lại đến là, ví dụ như là bản thân Hồng Nam muốn đến Phuket chẳng hạn ở Thái Lan đó, thì là phải 5 tầng 7 lớp rồi đăng ký các thể loại visa rồi test rồi chứng minh này chứng minh kia, và tốn rất là nhiều tiền, vì trước đó cũng phải mua cả bảo hiểm y tế nữa. Bởi vậy cho nên là khi mà anh đã mang một cái tâm lý là anh đi nghỉ, đi du lịch, thì anh muốn thế nào cho cái dịch vụ nó suôn sẻ và nhẹ nhàng nhất, chứ không ai muốn lên lên núi xuống biển rồi qua 5 tầng 7 lớp rồi bỏ bao nhiêu tiền ra để mà đến được một nơi có 7 ngày xong sau đó lại quay ngược trở lại. Mà trong cái 7 ngày đấy thì bị hành hạ đủ thứ, nào là phải ở trong khách sạn chưa được đi ra nếu mà test chưa được âm tính, rồi lại phải đi khám, rồi lại phải trình báo. Bởi vậy cho nên là rõ ràng là cái này nó ảnh hưởng vô cùng lớn tới cái ngành du lịch. Nhưng mà Việt Nam thì có một cái nguồn thu nhập rất lớn, tất nhiên là so với cả các nước như Thái Lan chẳng hạn thì không sống ở đâu. Thế nhưng một năm trước khi dịch thì Việt Nam cũng đón hàng triệu du khách từ các nơi. Bởi vậy cho nên là rõ ràng là cũng phải có một cái nhu cầu là mở cửa dần dần du lịch trở lại. Bởi vì là du lịch nội địa thì rất là khó mà mang lại cân bằng lại được cái ngân sách nước ngoài mang tới cho em. Bởi vậy cho nên là Nam nghĩ rằng là với chức ngành du lịch hiện giờ họ đang rất là đau đầu, nghĩ là làm sao mà tạo điều kiện nhiều nhất cho người nước ngoài có thể vào Việt Nam nghỉ ngơi, thế nhưng mà vẫn bảo đảm được cái việc cách ly xã hội. Bởi vì là quả thật nếu mà có những cái trường hợp mà bị Covid mang từ nước ngoài vào mà đến được đến đất liền Việt Nam chẳng hạn, thì dư luận xã hội sẽ không thể tha thứ sau cái việc mở cửa như vậy ạ.
Sang một chuyện khác, mới đây chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội bà Lê Thị Nga cho biết, nhìn chung thì cái tỷ lệ vi phạm pháp luật và tội phạm giảm, nhưng mà một số loại tội phạm nghiêm trọng thì lại gia tăng. Lấy thí dụ như hiếp dâm trẻ em tăng đến 9,26%, rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng đến 4,19%, rồi gây rối trật tự công cộng cũng tăng nữa, tăng gần 20%. Thì những cái con số này nó có nói lên điều gì không Hồng Nga, hay là chỉ là một cái sự tổng kết hàng năm mà thôi?
Hồng Nga nghĩ rằng là cái việc tổng kết hàng năm thì là Ủy ban Tư pháp Quốc hội thì vẫn làm. Cái sự tăng như vậy thì nó cũng chỉ hơn một chút so với các năm trước. Và Nga nghĩ rằng là cái một trong những cái nguyên nhân của nó chắc chắn là vì giãn cách xã hội, vì đại dịch Covid. Ví dụ như là cái tình trạng mà lạm dụng tình dục trẻ em chẳng hạn. Thì trước đây khi mà gia đình được đi lại, thì bố mẹ đi làm vân vân, thì cái sự theo dõi rồi chú ý đến con em mình có thể là nó lỏng lẻo hơn là bây giờ. Bây giờ thì vợ chồng con cái cùng ở nhà rồi không đi đâu cả, thì có thể là người ta dành nhiều thời gian hơn để người ta quan sát xem là con gái của họ đã làm những cái việc gì. Và bởi vậy cái việc mà nhận thấy là có những cái tình trạng mà xâm hại trẻ em vân vân thì có thể là tăng lên. Thì Nga nghĩ đấy là một trong những cái yếu tố như vậy. Rồi những cái việc lừa đảo nữa thì trong những cái tháng gần đây thì cái lượng lừa đảo trên mạng rất là nhiều, không chỉ ở Việt Nam đâu mà những nước khác. Bởi vì rõ ràng là cái tình trạng lừa đảo bây giờ thì nó chỉ tập trung ở trên mạng thôi, chứ có đi lại được nhiều đâu. Do vậy là giãn cách xã hội thì nó cũng có cái mặt tích cực của nó là giảm được những cái giao tiếp ở bên ngoài, rồi những cái vi phạm luật lệ xã hội ở bên ngoài. Thế nhưng mà nó lại kéo theo một cái hệ quả, tức là những cái tình trạng ở trên mạng nó tràn lan hơn. Ở bên Bangkok này chẳng hạn, hiện giờ cũng đang có một cái đợt cảnh báo lừa đảo qua mạng, nhất là qua những cái tài khoản credit card, tức là ngân hàng, các ngân hàng ở trên trên mạng, thưa anh ạ. Và rất là nhiều người đã bị lừa đảo qua cái lĩnh vực này. Bây giờ thì tội phạm công nghệ phát triển rất là lớn, rất là nhanh. Vậy cho nên là xã hội thì cần rất là cẩn thận khi mà tham gia những cái giao dịch trên mạng, không chỉ ở Việt Nam, không chỉ ở Thái Lan mà tất cả các nước đều như vậy. Đó thì Hồng Nga nghĩ đó nó cũng là một trong những cái hiện tượng xã hội mà chúng ta nhìn thấy trong cái thời gian gần đây thôi ạ. Còn
nhưng mà
một cái điểm mà bà Lê Thị Nga anh vừa nhắc nói thì khá là đáng chú ý, đó là hiện giờ thì ngành tư pháp Việt Nam họ đang hướng tới cái việc là xét xử ở trên mạng, xét xử một cách tức là thông qua video link rồi trên mạng ảo, thay vì là mời những người theo dõi rồi bị cáo rồi luật sư vân đến tòa án. thì họ sẽ làm cái hình thức là xét xử trên mạng. Và cái việc này thì bắt nguồn từ cái nhu cầu do đại dịch, nhưng mà sau này sẽ được áp dụng khá nhiều trong cái hoạt động của ngành tư pháp Việt Nam.
Nhưng mà tôi không hiểu điều đó có gây sự quan ngại cho, lấy thí dụ như các tổ chức nhân quyền đấu tranh cho nhân quyền hay không, là bởi vì thực sự thì xuất phát từ cái nhu cầu thực tế như Hồng Nga nói, là bởi vì phòng chống dịch thì các tòa án họ xử ở trên mạng online hết, thì các nơi đều như vậy cả, Việt Nam thì cũng như vậy. Nhưng mà nếu như cứ kéo dài cái chuyện mà xử online như vậy thì đâu có ai theo dõi được nữa. Trước đây thì xử trong tòa theo dõi đã còn không được, thì bây giờ trên mạng nữa thì thôi coi như là xử kín luôn hết rồi.
Vâng, thì cái rõ ràng là cái việc xét xử ở Việt Nam thì từ đến nay nó vẫn còn rất là nhiều vấn đề, như là anh Quốc Vinh với cả quý vị khán giả đều biết rồi đấy. Rất là nhiều những cái tham phiền từ các tổ chức nhân quyền cũng như là những tổ chức mà theo dõi nền tư pháp của các nơi trên thế giới, thì họ đều cho rằng là cũng có những cái lỗ hổng trong cái việc xét xử và hoạt động của ngành tư pháp của tòa án Việt Nam. Thế nhưng mà việc đó thì Hoa nghĩ rằng là từ xưa đến nay thì nó là những cái vấn đề mà cần phải chú ý để mà giải quyết. Dù là xét xử bằng người thật hay là xét xử trên mạng thì nó vẫn có những cái vấn đề như vậy. Ví dụ như là họ đã quyết là ai là có tội, thì khi mà buộc tội thì rất là khó có thể tránh được cái tội đấy, và gần như là trên 90% những người bị buộc tội thì là đều bị tòa phán quyết là có tội cả. Điều đó có nghĩa rằng là cái việc mà oan sai thì là nó rất là dễ xảy ra, bởi vì là một khi mà tòa án đã tức là chưa xử mà đã quyết định là có tội, rồi dư luận rồi báo chí đã kết tội cho họ, thì đó là một cái việc vô cùng bất cập trong cái hoạt động tư pháp. Nhưng mà cái đấy thì nó diễn ra không chỉ là ở trên mạng, mà từ xưa đến nay nếu mà xét xử bằng người thật việc thật ở tòa nó vẫn xảy ra. Vậy theo mình nghĩ là những cái lỗ hổng của cái việc hoạt động tòa án cũng như là xét xử nó cần phải được giải quyết từ gốc rễ, thưa anh ạ. Chứ còn cái hình thức khi mà xét xử ở tòa án hay là ở trên mạng thì nó chỉ là hình thức thôi. Nếu mà chấn chỉnh được những cái lỗ hổng từ trước ấy, thì Hồng Nga nghĩ rằng là sẽ cái quan ngại nó sẽ giảm đi.
Cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và quý vị khán giả của SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.